qua một ngày khác, ông Ca Diếp lại đến chỗ Đức Thế Tôn mời ngài thọ thực. Phật bảo Ca Diếp về trước, ngài sẽ đến sau. Sau khi bảo Ca Diếp về, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi tay, ngài biến mất khỏi chỗ đang đi kinh hành, xuyên qua đáy thuyền của Ca Diếp mà xuất hiện. Thấy vậy, Ca Diếp nói: "Đại Sa Môn này có đại thần đức, bảo ta về trước rồi sẽ đến sau, mà nay lại có mặt nơi thuyền ta trước." Đức Phật nói với Ca Diếp: "Tôi bảo ông về trước, sau đó trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi tay, tôi biến mất khỏi chỗ đang đi kinh hành, xuyên qua đáy thuyền của ông mà xuất hiện." Ca Diếp nghĩ và nói: "Đại Sa Môn này có đại thần lực nên bảo ta về trước rồi sẽ đến sau, mà rồi chỉ trong khoảnh khắc đã có mặt trên thuyền. Đại Sa Môn này có đại thần lực, đã đạt A-La-Hán, tuy nhiên không như đạo chân thật của ta." Đức Thế Tôn biết trong tâm Ca Diếp nghĩ như vậy, liền nói: "Ông thường xưng rằng Đại Sa Môn tuy đã đạt A-La-Hán, nhưng không như ta đắc A-La-Hán. Nay tôi quan sát, thấy ông chẳng phải là A-La-Hán, cũng chẳng phải là hướng A-La-Hán đạo." Ca Diếp nghĩ và nói: "Đại Sa Môn này có đại oai thần, nên biết điều ta nghĩ trong tâm. Đại Sa Môn này có thần túc lớn tự tại, chứng đắc A-La-Hán. Nay ta hãy theo Đại Sa Môn để tu phạm hạnh." Ca Diếp liền đến trước Đức Phật thưa: "Kính bạch Đức Thế Tôn, nay con muốn theo Đức Như Lai để tu phạm hạnh." Đức Phật nói với ông Ca Diếp: "Ông có 500 người đệ tử theo ông học phạm hạnh. Ông nên nói cho họ biết. Nếu họ có ý vui theo, thì tùy sở thích mà tu hành." Ca Diếp liền đến chỗ đệ tử, nói: "Các ngươi biết chăng, nay Thầy muốn theo Sa Môn Cù Đàm để tu phạm hạnh. Nếu tâm các ngươi muốn, thì tùy ý các ngươi." Các người đệ tử thưa: "Từ lâu chúng con đã có lòng tin đối với Đại Sa Môn, chỉ chờ đợi ý của Thầy mà thôi." Bấy giờ, 500 người đệ tử liền đem dụng cụ thờ lửa của bện tóc như tịnh y, bình nước rửa ném xuống dòng nước sông Ni Liên Thiền, rồi đến chỗ Đức Như Lai đảnh lễ dưới chân ngài và ngồi qua một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì 500 người tuần tự nói pháp tối thắng, khiến họ phát tâm hoan hỷ. Ngài nói pháp về bố thí, về trì giới, về sanh thiên. Ngài chê trách dục là bất tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. 500 người liền ngay trên chỗ ngồi sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của con mắt pháp, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả chứng. Họ đến trước Phật bạch rằng: "Bạch Thế Tôn, nay con muốn xuất gia tu phạm hạnh trong giáo pháp Như Lai." Phật bảo: "Hãy đến đây tỳ kheo, hãy ở trong pháp của ta tự chứng nghiệm tu phạm hạnh để đoạn tận nguồn khổ. Đó gọi là thọ giới cụ túc." Bấy giờ, người em giữa của ông Ca Diếp tên là Na Đề Ca Diếp, cư trú bên dưới dòng sông Ni Liên Thiền, có 300 đệ tử. Người em ấy được trong chúng tôn trọng, là bậc thầy của họ. Ngay lúc ấy, trong chúng có một vị đệ tử đến dòng sông Ni Liên Thiền, bỗng thấy trong dòng nước có dụng cụ thờ lửa, tóc bện, bình nước rửa, tịnh y trôi trên dòng nước. Thấy vậy, người đệ tử vội vã chạy đến chỗ Na Đề Ca Diếp báo: "Thưa Thầy, hiện trên dòng sông Ni Liên Thiền có dụng cụ thờ lửa, tóc, tịnh y, bình nước rửa trôi trên dòng sông. Không biết đại sư ở trên đó có bị kẻ ác hãm hại hay chăng?" Khi ấy, Già Gia Ca Diếp là người em nhỏ của Uất Tỳ La Ca Diếp đang cư trú trong núi Tượng Đầu, có 200 người đệ tử. ông là bậc thầy ở trong chúng. Na Đề Ca Diếp bảo một người đệ tử: Ngươi đến gấp núi Tượng Đầu, báo với Già Gia Ca Diếp rằng, hiện nay trên dòng sông Ni Liên Thiền có đủ tất cả thứ dụng cụ thờ lửa đang trôi bồng bềnh trên đó. Ông phải đến mau để cùng với anh của ông đến xem có thể đại huynh đã bị kẻ ác hãm hại rồi chăng. Người đệ tử vâng lời Na Đề Ca Diếp, liền đến chỗ tiểu sư Già Gia Ca Diếp thưa: Tiểu sư có biết chăng, thầy của con nói, hiện trên dòng sông Ni Liên Thiền có bình nước rửa, tịnh y, tóc, các dụng cụ thờ lửa đang trôi. Tiểu sư phải đến đó để thăm đại huynh, phải chăng đã có kẻ ác hãm hại? Tiểu sư nghe nói rồi, liền dẫn 200 đệ tử đến chỗ ở Na Đề Ca Diếp. Khi đến nơi, Na Đề Ca Diếp và Già Gia Ca Diếp lại nói với một người đệ tử rằng: Người phải mau mau đến chỗ đại huynh để thăm, phải chăng đã có kẻ ác hãm hại đại huynh? Bấy giờ, người đệ tử vâng lời hai vị thầy, liền đến chỗ đại huynh. Khi đến nơi, thưa xong và hỏi: Sao, đại sư theo đại sa môn này tu học phạm hạnh có tốt hơn chăng? Ca Diếp trả lời: Các ngươi nên biết, ta theo Đức Thế Tôn xuất gia học đạo, thật là cực kỳ thắng diệu. Người đệ tử kia trở về chỗ hai vị thầy báo: Hai tôn sư nên biết, đại sư của con đã dẫn các đệ tử đến chỗ đại sa môn xuất gia tu phạm hạnh rồi. Bấy giờ, hai vị thầy nghĩ rằng, từ bỏ nhà đến chỗ không phải nhà để tu phạm hạnh, điều ấy chắc chắn là không hư dối. Tại sao vậy? Anh của ta thông minh, ít trần cấu, có nhiều trí tuệ mà dẫn các đệ tử đến thọ học nơi kia, chắc chắn có sự suy nghĩ kỹ. Chúng ta không thể không đến đó để thọ học. Bấy giờ, Na Đề Ca Diếp và Già Gia Ca Diếp đều dẫn các đệ tử đến chỗ đại huynh. Đến nơi, họ thưa hỏi người anh rằng: Đại huynh, chỗ này tốt đẹp hơn chăng? Ông Ca Diếp trả lời với hai người em rằng: Nơi đây là chỗ rất tốt, từ bỏ nhà đến chỗ không phải nhà. Theo đại sa môn tu phạm hạnh, thật là cực kỳ thắng diệu. Hai người em thưa với ông anh rằng: Chúng em cũng muốn theo đại sa môn tu học phạm hạnh. Bấy giờ, Uất Tỳ La Ca Diếp dẫn hai người em và đệ tử của họ gồm 500 người đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân ngài, rồi ngồi qua một bên. Uất Tỳ La Ca Diếp đến trước Đức Phật thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, con có người em giữa tên là Na Đề Ca Diếp, cư trú bên sông Ni Liên Thiền, thường giáo thọ 300 đệ tử, là vị thầy đứng đầu. Người em thứ ba của con cư trú tại núi Tượng Đầu, giáo thọ 200 người đệ tử, là vị thầy đứng đầu. Nay hai em của con đều muốn đến cầu tu học phạm hạnh trong giáo pháp của Thế Tôn. Quý xin Đức Thế Tôn cho phép họ xuất gia thọ giới cụ túc, tu phạm hạnh. Đức Thế Tôn nhận lời và tuần tự vì họ nói pháp tối thắng. Ngài nói pháp về bố thí, về trì giới, về sanh thiên. Ngài chê trách dục là bất tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Họ liền ngay trên chỗ ngồi sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của con mắt pháp, thấy pháp, đắc pháp, đạt được quả chứng. Họ đến trước Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, nay con muốn xuất gia tu phạm hạnh trong giáo pháp Như Lai. Phật bảo: Hãy đến đây, tỳ kheo, hãy ở trong pháp của ta, tự chứng nghiệm tu phạm hạnh để đoạn tận nguồn khổ. Đó gọi là thọ giới cụ túc. 1.4 Ba thị đạo. Đức Thế Tôn độ 1.000 phạm chí này thọ giới cụ túc rồi, dẫn đến trong núi Tượng Đầu. Ở đây hiện có tăng gồm 1.000 tỳ kheo. Ngài dùng 3 việc để giáo hóa. Một là giáo hóa thần túc, hai là giáo hóa ức niệm, ba là giáo hóa thuyết pháp. Giáo hóa bằng thần túc là một hóa thành vô số hoặc vô số trở lại thành một. Trong ngoài thông suốt, vách đá đều xuyên qua được, như đi giữa hư không, không có gì trở ngại. Ngồi kiết già giữa hư không, cũng như con chim bay qua lại khắp nơi. Vào đất như xuống nước, chìm nổi tự tại. Đi trên nước như đi trên đất mà không bị chìm. Thân bốc khói lửa như vừng lửa lớn. Mặt trời mặt trăng kia có thần đức lớn, không chỗ nào không chiếu soi mà có thể dùng tay sờ đến. Thân cao đến trời phạm thiên, tới lui không trở ngại. Đó gọi là Đức Thế Tôn dùng thần túc để giáo hóa 1.000 vị tỳ kheo. Giáo hóa bằng ức niệm là nói rằng: người nên suy nghĩ điều này, người chớ nên suy nghĩ điều này, người nên niệm tưởng điều này, người chớ niệm tưởng điều này, hãy diệt cái này, hãy thành tựu cái này. Đó gọi là Đức Như Lai dùng sự ức niệm để giáo hóa cho 1.000 vị tỳ kheo. Giáo hóa bằng sự thuyết pháp là dạy rằng tất cả đang bị bốc cháy. Cái gì mà nói là tất cả đang bị bốc cháy? Mắt đang bị bốc cháy, sắc đang bị bốc cháy, thức của mắt đang bị bốc cháy, xúc của mắt đang bị bốc cháy. Các cảm thọ khổ, lạc, phi khổ, phi lạc phát sinh do nhân duyên xúc của mắt đang bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bởi lửa dục, lửa nhuế, lửa si. Sao gọi là đang bốc cháy? Đang bốc cháy vì sanh, già, bệnh, chết, sầu ưu, khổ não đều đang bốc cháy. Ta nói đây là chỗ sanh ra khổ. Cho đến ý cũng vậy. Bấy giờ Đức Thế Tôn bằng 3 sự này mà giáo thọ 1.000 tỳ kheo. 1.000 tỳ kheo nhờ sự giáo thọ bằng 3 việc này rồi, liền đạt được tâm vô lậu giải thoát, phát sanh trí vô ngại giải thoát. 1.5 Vua Bình Sa. Đức Thế Tôn sau khi giáo hóa 1.000 vị tỳ kheo này rồi, liền nghĩ: trước đây ta có nhận lời mời của vua Bình Sa và có hứa, nếu khi thành Phật đắc nhất thiết trí, thì trước hết ta sẽ đến thành La Duyệt. Nay ta hãy đến đó để thăm vua Bình Sa. Nghĩ xong, Đức Phật liền sửa y phục, dẫn 1.000 vị đại tỳ kheo đều là những người trước kia tu học theo phạm chí bệnh tóc. Tất cả đều đã đắc định, được điều phục nhu nhuyến, vĩnh viễn được giải thoát. Từ quốc giới nước Ma Kiệt, Đức Phật du hóa lần hồi đến Trượng Lâm. Nơi đây, Đức Thế Tôn nghỉ dưới cây chúa Ni Câu Luật Thiện Trụ. Vua Bình Sa nghe đồn rằng Sa Môn Cù Đàm xuất thân từ dòng họ Thích, xuất gia học đạo, dẫn 1.000 đệ tử du hóa đến nước Ma Kiệt. Họ là những người trước đây tu học theo phạm chí bệnh tóc, đã đắc định được điều phục nhu nhuyến, vĩnh viễn được giải thoát. Từ quốc giới nước Ma Kiệt du hành tuần tự đến Trượng Lâm, nghỉ dưới cây chúa Ni Câu Luật Thiện Trụ. Sa Môn Cù Đàm có tiếng tăm rất lớn, không ai không nghe biết. Tiếng đồn rằng Ngài là Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ở giữa chư thiên và thế gian, giữa các chúng ma hoặc thiên ma và phạm thiên chúng, Sa Môn, Bà La Môn chúng, Ngài tự mình chứng biết, đắc thần thông trí chứng, tự mình an trú, rồi nói pháp cho người. Pháp ấy, khởi đầu, khoảng giữa và đoạn cuối đều thiện xảo, có nghĩa vị sâu xa, được trình bày đầy đủ, với các phạm hạnh được tu tập. Tốt đẹp thay, nếu được gặp vị A-La-Hán như vậy, nay ta hãy tự thân đến đó để kính thăm Đại Sa Môn Cù Đàm. Bấy giờ, vua Bình Sa chuẩn bị 12,000 cỗ xe, dẫn theo 84,000 người hộ giá trước sau, với oai thế của vương quyền, ra khỏi thành La Duyệt để đến viếng thăm Đức Thế Tôn. Vua Bình Sa đến trong Trượng Lâm, đến chỗ xe có thể đi, tức thì xuống xe, đi bộ vào rừng. Từ xa trông thấy tướng mạo thù thắng tuyệt diệu của Đức Thế Tôn, giống như sắc vàng tía. Vua sanh tâm hoan hỷ, đến trước Đức Như Lai, đảnh lễ dưới chân ngài, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, người trong nước Ma Kiệt hoặc kính lễ dưới chân ngài, rồi ngồi, hoặc có người đưa tay lên chào hỏi, rồi ngồi, hoặc có người tự xưng danh tánh, rồi ngồi, hoặc có người vòng tay, chắp tay hướng về Đức Như Lai, rồi ngồi, hoặc có người im lặng mà ngồi xuống. Khi ấy, người trong nước Ma Kiệt suy nghĩ, không biết Đại Sa Môn theo Uất Tỳ La Ca Diếp học Phạm Hạnh, hay là Uất Tỳ La Ca Diếp và đệ tử theo Đại Sa Môn Cù Đàm học Phạm Hạnh. Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết ý nghĩ người trong nước như vậy, liền dùng bài kệ nói với Uất Tỳ La Ca Diếp. Các ông thấy sự gì mà bỏ việc thờ lửa? Nay ta hỏi Ca Diếp, sao bỏ đồ thờ lửa? Ca Diếp lại dùng bài kệ để trả lời Đức Thế Tôn. Ẩm thực, các mỹ vị, ái dục, nữ, tế tự, tôi thấy là cấu bẩn, nên bỏ đồ thờ lửa. Đức Thế Tôn lại dùng bài kệ hỏi ông Ca Diếp. Ẩm thực, các mỹ vị, trong đó không có lạc, trên trời và thế gian, hãy nói chỗ nào lạc. Ca Diếp lại cũng dùng bài kệ để trả lời Đức Thế Tôn. Tôi thấy dấu tịch tỉnh, ba cõi không trở ngại, không khác, không thể khác, nên không ưa thờ lửa. Bấy giờ, người trong nước Ma Kiệt lại nghĩ, Đại Sa Môn nói hai bài kệ, Uất Tỳ La Ca Diếp cũng nói hai bài kệ. Chúng ta cũng chưa phân biệt được là Đại Sa Môn thọ học nơi Ca Diếp hay là Ca Diếp và đệ tử thọ học nơi Đại Sa Môn. Đức Thế Tôn biết họ nghĩ như vậy nên bảo ông Ca Diếp, ông đứng dậy, hãy quạt sau lưng ta. Ca Diếp vâng lời Phật dạy, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, bay lên trên hư không rồi hạ xuống, kính lễ dưới chân Đức Phật, lấy tay xoa bóp chân Như Lai, hôn chân ngài, rồi tự xưng tên họ và nói, Đức Thế Tôn là thầy của con là đệ tử. Nói xong, Ca Diếp lấy quạt, đứng phía sau Đức Như Lai hầu quạt. Bấy giờ, người trong nước Ma Kiệt nói với nhau, không phải Đại Sa Môn Cù Đàm đến học Phạm Hạnh nơi Ca Diếp, mà là Ca Diếp và chúng đệ tử đến học Phạm Hạnh nơi Đại Sa Môn Cù Đàm. Đức Thế Tôn biết người trong nước Ma Kiệt không còn nghi ngờ nữa, bèn tuần tự vì họ nói pháp, khuyến khích, khiến cho họ phát tâm hoan hỷ. Ngài nói pháp về bố thí, về trì giới, về sanh thiên. Ngài chê trách dục là bất tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Bấy giờ người trong nước Ma Kiệt, vua Bình Sa đứng đầu, gồm 84,000 người, 12 na do tha loài trời đều dứt sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của con mắt pháp, thấy pháp, đắc pháp, đạt được quả chứng. Họ đến trước Phật bạch rằng, chúng con từ nay về sau xin quy y Phật Pháp Tăng. Cúi xin Đức Thế Tôn nhận chúng con làm người ưu bà tắc, trọn đời không sát sanh, cho đến không uống rượu. Vua Bình Sa thấy pháp đắc pháp, đến trước Đức Phật bạch. Kính bạch Đức Thế Tôn, xưa kia khi còn là thái tử, trong lòng con có 6 ước nguyện. 1. Khi thân phụ mãn phần, con lên ngôi làm vua. 2. Khi con đang trị nước, nguyện Phật ra đời, 3. Cho con được gặp Đức Thế Tôn. 4. Được thấy Đức Như Lai rồi, sanh tâm hoan hỷ đối với Đức Như Lai. 5. Phát tâm hoan hỷ rồi, được nghe chánh pháp. 6. Nghe pháp rồi, tức thì được sự tín giải. Nay phụ vương của con đã mạng chung, con được lên ngôi vua, đang trị vì mà gặp Phật ra đời. Chính mình thấy được Phật. Thấy Phật rồi phát tâm hoan hỷ. Ở chỗ Đức Phật đã phát tâm hoan hỷ rồi, liền được nghe pháp. Nghe pháp rồi liền được tín giải. Kính bạch Đức Thế Tôn, nay chính là lúc cuối sinh cung thỉnh Thế Tôn vào thành La Duyệt. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của vua Bình Sa. Rồi Đức Thế Tôn liền rời chỗ ngồi đứng dậy, khoác y, dùng oai thần của mình, dẫn 1.000 tỳ kheo là cựu học phạm chí bệnh tóc, đã đạt được định, đã được điều phục nhu nhuyến, vĩnh viễn được giải thoát. Cùng với 12.000 chiếc xe, 84.000 dân chúng, trước sau hộ giá, thảy đều nương oai thần của Phật mà vào thành La Duyệt. Vào lúc ấy, gặp khi trời mưa, nhưng phía trước, phía sau và ngay chỗ Đức Thế Tôn đi thì vòm trời trong sáng. Bên trên có mây che. Đức Thế Tôn hiện sự biến hóa này để vào thành La Duyệt. Bấy giờ, Thích Đề Hoàng Nhân hóa là một người Bà La Môn, tay cầm gậy bằng vàng, bình nước rửa bằng vàng, cây quạt cán bằng vàng, thân tại không trung, cách mặt đất 4 ngón tay, dẫn đường đi trước Đức Như Lai, và dùng vô số phương tiện tán thán Phật, Pháp, Tăng. Bấy giờ, người trong nước Ma Kiệt đều nghĩ, đây là oai thần của ai mà hóa làm người Bà La Môn cầm gậy vàng, bình nước rửa bằng vàng, cây quạt cán bằng vàng, thân ở không trung, cách đất 4 ngón tay, đi trước Đức Như Lai để dẫn đường và dẹp đường, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, Pháp, Tăng. Nhân dân nước Ma Kiệt nói với Thích Đề Hoàng Nhân bằng bài tụng. Ai hóa làm phạm chí, hiện ở trước chúng tăng, khen tụng công đức Phật, ông đang thừa sự ai? Thích Đề Hoàng Nhân dùng kệ trả lời cho nhân dân nước Ma Kiệt. Đấng dõng mãnh toàn tri, ái dục và ẩm thực, hổ thẹn, niệm biết đủ, tôi đệ tử vị ấy. Trong đời không ai bằng, không thấy ai như vậy, chí chân Phật Như Lai, tôi hầu hạ vị ấy. Diệt dục và sân nhuế, vô minh đã dứt sạch, A-la-hán lậu tận, tôi hầu hạ vị ấy. Như người vớt kẻ trôi, cù đàm là thuyền pháp, chiến thắng qua bờ kia, tôi hầu hạ vị ấy. Đã vượt 4 dòng thác, hay nói pháp bất tử, pháp tối thắng vô ngại, tôi hầu hạ vị ấy. Bấy giờ, vua Bình Sa nước Ma Kiệt lại nghĩ, nếu Đức Thế Tôn dẫn các đệ tử vào thành La Duyệt, ngài vào vườn nào trước, ta sẽ đem khu vườn này dâng cúng để lập tịnh xá. Bấy giờ, trong số các khu vườn trong thành La Duyệt, chỉ có trúc viên khu Calanda là hương hết. Đức Thế Tôn biết trong tâm của vua Ma Kiệt nghĩ như vậy, ngài liền dẫn đại chúng đến trúc viên. Vua liền xuống voi, tự tay xếp yên voi thành 4 lớp, trải trên mặt đất, mời Phật an tọa. Đức Thế Tôn liền đến ngồi. Vua Bình Sa bưng bình nước rửa bằng vàng, đựng nước, dâng Đức Như Lai để ngài rửa sạch và bạch Phật rằng. Trong số các khu vườn trong thành La Duyệt này, trúc viên này là hơn hết. Nay con xin dâng cúng Đức Như Lai, mong Thế Tôn thọ nhận cho. Đức Phật bảo nhà vua, nay vua nên đem trúc viên này dâng cúng cho Phật và tăng 4 phương. Tại sao vậy? Vì nếu Như Lai có riêng vườn và sản vật của vườn, phòng xá và vật dụng trong phòng xá, y bát, ni sư đàn, ống đựng kim, thì chư thiên, người đời Ma hoặc Ma Thiên, Sa Môn, Bà La Môn không thể sử dụng được. Vua thưa, nay con xin đem trúc viên này dâng cúng cho Phật và tăng bốn phương. Bấy giờ, Đức Thế Tôn rủ lòng thương xót, thọ nhận trúc viên, rồi nói lời chú nguyện. Gieo trồng các cây vườn, làm cầu thuyền qua sông, quả vườn các ao tắm, và chỗ ở cho người. Những người làm việc ấy, ngày đêm phước thêm lớn, trì giới theo chánh pháp, người kia được sanh thiên. Bấy giờ, vua Bình Sa kính lễ dưới chân Phật, rồi lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi phía trước ngài để nghe pháp. Đức Thế Tôn tuần tự vì vua nói pháp, khuyến khích khiến tâm được hoan hỷ. Phát tâm hoan hỷ rồi, vua liền rời chỗ ngồi đứng dậy, kính lễ Đức Phật và cáo lui. 1.6 Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Khi Đức Thế Tôn ở tại thành La Duyệt, trong thành này có một phạm chí tên là San Nhã, với 250 người đệ tử, mà Ưu Bà Đề Xá Câu Luật Đà là bậc thượng thủ. Bấy giờ Tôn giả A Thấp Ti hầu Đức Như Lai. Đến giờ, Tôn giả khoác y bưng bát vào thành khất thực, nhan sắc an lạc, các căn tịch định, y phục tề chỉnh, bước đi khoan thai, không nhìn ngó hai bên, oai nghi đỉnh đạt. Khi ấy, Ưu Bà Đề Xá đi đến công viên để dạo, thấy oai nghi của Tôn giả A Thấp Ti như vậy, bèn khởi lên ý nghĩ: tỳ kheo này oai nghi đầy đủ, ta hãy đến hỏi đạo lý. Nhưng rồi lại nghĩ, tỳ kheo này đang đi khất thực, không phải giờ để ta hỏi đạo lý. Ta nên đợi vị này khất thực xong rồi sẽ hỏi. Ưu Bà Đề Xá đi theo sau để chờ. Tỳ kheo A Thấp Ti vào thành La Duyệt khất thực rồi, để bình bát xuống đất, xếp y tăng già ly. Ưu Bà Đề Xá nghĩ rằng, tỳ kheo này khất thực đã xong, nay chính là lúc ta có thể hỏi được. Nghĩ như vậy xong, ông liền đến hỏi: ông là ai? Ai là thầy của ông? Ông học pháp gì? Tôn giả trả lời: thầy tôi là Đại Sa Môn, ngài là Thế Tôn của tôi. Tôi theo học nơi ngài. Ưu Bà Đề Xá lại hỏi: thầy Đại Sa Môn của ông nói những pháp gì? Tôn giả trả lời: tôi tuổi đạo còn non trẻ, mới xuất gia, chưa có thể trình bày được những nghĩa lý sâu xa. Nay tôi chỉ lược nói những nghĩa thiết yếu. Ưu Bà Đề Xá nói: tôi chỉ thích nghe điều thiết yếu, khỏi phiền nói rộng. Tôn giả A Thấp Ti nói: ông nên biết, Đức Như Lai nói về nhân duyên các pháp sanh, cũng nói nhân duyên pháp diệt. Nếu pháp do nhân nào mà sanh, Đức Như Lai nói nhân đó. Nếu pháp do nhân nào diệt, Đại Sa Môn cũng nói nghĩa này. Đây là những lời dạy của thầy tôi. Ưu Bà Đề Xá nghe rồi, liền sạch hết các trần cấu, đạt được sự trong sạch của con mắt pháp. Ưu Bà Đề Xá nghĩ rằng, chỉ chừng ấy pháp cũng đã đưa đến chỗ vô ưu, mà vô số ức trăm ngàn na do tha kiếp vốn chưa từng được thấy. Ưu Bà Đề Xá với Câu Luật Đà trước đây có lời cam kết: nếu ai được pháp màu trước, sẽ nói cho nhau. Bấy giờ, Ưu Bà Đề Xá liền đến chỗ Câu Luật Đà. Câu Luật Đà thấy Ưu Bà Đề Xá đến, bèn nói như vậy: nay nhan sắc của bạn an lạc, các căn tịch định, như có sở đắc cái gì? Bạn thấy được pháp chăng? Ưu Bà Đề Xá trả lời: đúng như lời của bạn nói. Câu Luật Đà nói: bạn được những pháp gì? Ưu Bà Đề Xá nói: Đức Như Lai kia nói về nhân duyên pháp sanh, cũng nói về nhân duyên pháp diệt. Nếu pháp sanh do bởi nhân gì, Đức Như Lai nói nhân. Nếu pháp diệt do bởi nhân gì, Đại Sa Môn cũng nói nghĩa ấy. Khi Câu Luật Đà nghe nói như vậy rồi, liền dứt sạch các trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch. Câu Luật Đà nghĩ, chỉ bằng chừng ấy pháp đã đưa đến chỗ vô ưu mà vô số ức ngàn na do tha kiếp chưa hề được thấy. Câu Luật Đà hỏi, không biết hiện nay Đức Thế Tôn ở chỗ nào? Ưu Bà Đề Xá nói, Như Lai hiện ở tại Ca Lan Đà trong Trúc Viên. Câu Luật Đà nói với Ưu Ba Đề Xá rằng, hôm nay chúng ta có thể cùng đến chỗ Đức Như Lai kính lễ, hỏi chào và nói rằng, Ngài là Thầy của chúng ta. Ưu Bà Đề Xá nói, trước chúng ta có 250 đệ tử theo ta tu phạm hạnh. Ta nên cho họ biết việc này, rồi tùy ý họ muốn. Bấy giờ, Ưu Ba Đề Xá cùng Câu Luật Đà đến chỗ các đệ tử, nói, các ngươi nên biết, hai người chúng tôi muốn theo Đại Sa Môn học phạm hạnh, tùy ý các ngươi muốn thế nào thì muốn. Các đệ tử đều nói, bọn chúng con từ trước theo Thầy thọ học, nay Đại Sư còn theo Đại Sa Môn cầu học, huống là chúng con đâu không theo học. Những gì Thầy đã chứng đắc, chúng con cũng sẽ chứng đắc. Bấy giờ, Ưu Ba Đề Xá và Câu Luật Đà cùng các đệ tử dẫn nhau đến Trúc Viên. Vào lúc ấy, Đức Thế Tôn đang vì chúng hội vô số trăm ngàn người nói Pháp. Từ xa thấy Ưu Ba Đề Xá và Câu Luật Đà cùng các đệ tử đến. Ngài bảo các tỳ kheo, hai người đang đến từ xa ấy, một người tên là Ưu Ba Đề Xá, người thứ hai tên là Câu Luật Đà. Trong hàng đệ tử của ta, hai người này là bậc tối thượng thủ, trí tuệ vô lượng, vô thượng, sẽ đạt được hai giải thoát. Trước khi chưa đến Trúc Viên, hai người cùng là bạn đã được Như Lai thọ ký. Hai người cùng các đệ tử đến chỗ Đức Như Lai đảnh lễ dưới chân Ngài, ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn tuần tự nói thắng Pháp, khiến họ phát tâm hoan hỷ. Ngài nói Pháp về bố thí, về trì giới, về sanh thiên. Ngài chê trách dục là bất tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Họ liền ngay trên chỗ ngồi, sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của con mắt Pháp, thấy Pháp đắc Pháp, đạt được quả chứng, rồi đến trước Phật bạch rằng, bạch Thế Tôn, nay con muốn xuất gia tu phạm hạnh trong giáo Pháp Như Lai. Phật bảo, hãy đến đây tỳ kheo, hãy ở trong Pháp của ta, tự chứng nghiệm, tu phạm hạnh để đoạn tận nguồn khổ. Đó gọi là thọ giới cụ túc. Bấy giờ Thế Tôn đang dừng chân tại thành La Duyệt. Khi ấy, Tôn giả Uất Tỳ La Ca Diếp cùng các đệ tử xuất gia học đạo, lại có 250 phạm chí từ Sang Nhã cũng xuất gia học đạo. Các con nhà hào quý tộc tánh trong thành La Duyệt cũng xuất gia học đạo. Bấy giờ, các trưởng giả trong thành La Duyệt tự cảnh giác với nhau rằng, các người có con nên tự giữ gìn cẩn thận. Vợ thì có phu chủ, cũng phải giữ gìn cẩn thận. Hiện nay có Đại Sa Môn từ quốc giới nước Ma Kiệt đã độ các phạm chí. Rồi họ đi theo, nay đã đến đây. Coi chừng họ sẽ dẫn người ở đây đi nữa. Các tỳ kheo khất thực nghe người ta nói, Đại Sa Môn này dẫn các phạm chí tự nguyện đi theo đến đây, nay lại dẫn người ở đây đi nữa. Các tỳ kheo nghe đều ôm lòng hổ thẹn đến chỗ Đức Thế Tôn, đem nhân duyên này trình bày đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, khi các ông vào trong thành La Duyệt khất thực, nghe các trưởng giả nói rằng, Đại Sa Môn từ quốc giới nước Ma Kiệt đã độ các phạm chí rồi dẫn họ theo. Nay họ sẽ độ những người ở đây dẫn đi nữa. Các ông nên dùng bài kệ này trả lời với họ. Như Lai đại thí lực, dẫn đi bằng chánh pháp, được dẫn bằng chánh pháp, các người lo sợ gì? Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy vào thành La Duyệt khất thực, nghe các ông trưởng giả nói như vậy, liền dùng kệ này trả lời: Như Lai đại thí lực, dẫn đi bằng chánh pháp, được dẫn bằng chánh pháp, các người lo sợ gì? Các ông trưởng giả nghĩ: Như chúng ta nghe, Đại Sa Môn dẫn người đi bằng chánh pháp, đâu phải là bằng phi pháp.